ngày 15 tháng Giêng năm 1978. Người ta có thể có lý, họ đã gieo hoài nghi vào linh hồn con, gần như một sự chắc chắn. Và nếu những gì họ nói mà đúng thì sao? Chúa là đấng thấu suốt ý hướng ngay lành. Lẽ nào Chúa lại để mặc ái nữ của Chúa lầm lạc trong suốt nhiều năm như vậy hay sao? Nỗi ngờ vực người ta gieo vào lòng con như một nọc độc. Đó là điều tệ hại nhất họ có thể gây ra cho con. Ước gì một dây cót hoặc một bánh xe răng cưa bị hỏng hóc, và rồi tất cả đều sụp đổ. Con không chấp nhận nghi nan, nhưng con chẳng thể làm gì được. Lạy Chúa, bề ngoài mệnh danh là đầy tớ tốt lành của giáo hội, nhưng họ đã quá nhẫn tâm và gây ra không biết bao nhiêu tai hại cho những người được Chúa tuyển chọn. Một gánh nặng khủng khiếp đang nghiền nát tâm hồn con. Chúa biết con yêu mến giáo hội nhường nào. Chúa hiểu cho đôi khi chúng con yêu mến ai thì đau khổ người ấy gây ra cho chúng con lại càng trở nên không sao kham nổi. Và Chúa thử nghĩ xem, biết đâu người ta lại có lý. Con đang đứng đây, ôi Thiên Chúa của con, đường lối hành động của Chúa là kéo chúng con lên khỏi miệng giếng, còn đường lối hành động của người ta là đẩy chúng con xuống đáy giếng trở lại. Vô tri chăng? Cũng có thể. Dè dặt chăng? Chúng ta không được dè dặt khi một phúc lành trọng hậu được đề nghị. Chúng ta phải tham dự và khích lệ. Chúng ta phải dấn thân vì phúc lành ấy. Chúng ta đừng chống lại. Tuy vậy, con hiểu rằng bao lâu phúc lành ấy vẫn chưa được minh chứng là xác thực thì sự dè dặt vẫn còn cần thiết. Người ta chịu vậy chứ không phải là chấp nhận con. Con là một đứa oắt con trong giáo hội, mẹ con. Thực tế là vậy. Con thích vui vẻ và cười đùa, thế nhưng tận đáy lòng con thường hay ngậm ngùi. Này con đã gần vượt qua được bản thân con hơn là con tưởng. Nhờ đêm tăm tối này, con đang tiến bộ mà không hề hay biết. Phải chăng cha đã từng nói với con, cha là quyển sách đời sống của con? Dạ phải, nhưng người ta sẽ bảo đó chỉ là hồi ức. Điều đó không thành vấn đề. Cha muôn đời vẫn như nhất. Thế giới đã sa đọa, nó sẽ đói lả và không tìm được gì để ăn, ngoại trừ tính tự cao tự đại, tật kiêu căng và thói liều lĩnh của nó. Ôi Thiên Chúa của con, thế còn tình yêu thì sao? Người sẽ nuôi dưỡng con cái nhỏ bé của người. Con tôn thờ Chúa vì lượng cả nhân ái của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì những ân sủng con đã được lãnh nhận. Con nài xin Chúa phù trợ và che chở mọi người. Con xin hiến thân cho tình yêu nhân hậu của Chúa. Hôm nay, con sẽ làm hết khả năng để loại bỏ sự nghi nan. Đó là điều quyết định của con. Xin Chúa giúp con. Ngày 17 tháng Giêng năm 1978, Chúa Giêsu nói: những vui thú thế gian đối nghịch với những niềm vui thiên đàng. Vì vậy, thế thế gian không hiểu được những niềm vui ấy. Vui thú thế gian là lớp vỏ che đậy nỗi đắng cay của linh hồn khi không gặp được điều nó tìm kiếm. Niềm vui thiên đàng là biểu hiện tuyệt vời của đấng đã phán: ta là niềm vui của những tâm hồn trong sạch. Rất ít người biết được niềm vui đích thực. Có những niềm vui thiên đàng như phó thác, đức tin, đức ái, kết hợp trọn vẹn với Thiên Chúa, súc sắng trong tình yêu và ước muốn yêu mến bất chấp tất cả. Thiên Chúa phán: thử kiếm tìm niềm vui trên đời tạm này đi, con sẽ không gặp được đâu, vì niềm vui không thuộc về trần gian. Nếu con kiếm niềm vui nơi Cha, con sẽ gặp được. Cha có những kho tàng tình yêu dành cho con. Con vẫn thường đi qua mà không nhận thấy. Con nhỏ của Cha ơi, đức tin của con là một thứ men thánh thiện. Một ngày kia con sẽ được nhìn thấy những gì Cha đã thực hiện trong con. Con chỉ cần hướng lên và than thở một tiếng là Cha đã bước vào cuộc sống của con. Dù con không kêu xin gì, vì tự nghĩ mình quá đỗi bất xứng và hoàn toàn bất lực, nhưng Cha đã ban mọi sự cho con. Một lời than thở và Cha đã ở đó. Con còn nhớ ngày hôm ấy không? Lạy Chúa, con nhớ. Con đã làm cho Cha hết sức lo lắng, nhưng cũng tràn ngập vui mừng. Và Cha cũng đã làm cho con như vậy. Con chỉ gặp được niềm vui của con trong đức tin và sự kiên trung mà thôi. Lạy Chúa, con vẫn còn đức tin hay sao? Nếu như không còn chút nào, có lẽ con chẳng ở đây. Lạy Chúa, nếu không có Chúa, con không thể làm được gì, ngay cả việc sửa chữa một lỗi phạm. Và Chúa biết con đầy những sai lỗi như thế. Hãy kiên trì trong đức tin của con. Cha sẽ làm mọi sự cho con. Cha sẽ ban cho con dồi dào hơn lòng con trông cậy. Bởi vì mặc dù lòng cậy trông là kho báu của người nghèo, nhưng hiện thời đang bị hạn chế trong linh hồn con, vì con nhận thức quá rõ về sự vô năng bất tài của con. Bây giờ con đã hiểu ra nhu cầu của giờ cầu nguyện thầm lặng chưa? Sự thân tình của một Thiên Chúa dành cho thụ tạo của người luôn đem lại cho con những gì bản tính nhân loại của con thiếu thốn. Đó là sự hiểu biết những sự trên trời, sự ý thức và gớm ghét các vinh hoa của thế gian sa đọa thê lương này. Con có tin Cha hay không? Con có tin những lời của Cha là chân lý và là sự sống không? Lạy Chúa, con tin. Cha là sự trung thành, và Cha muốn con trung thành.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống. Bước ngày đi con chưa thấy một lần. Dáng ngày đi con chưa nhìn một lần. Ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong? Ngài ở đâu sao con vẫn hoài mong? Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài? Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài? Trong yêu thương hay trong cha thương đến trong đời con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm, ánh bình minh lên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn mịt màng. Ngài ở đâu sao con thấy quẩn hiu? Ngài ở đâu cho con chú tình thương? Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn, Ngài ở đây trong thang nhân bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đến yêu thương đến trong hồn con. Con muốn đi tìm Ngài trong chiều vắng, lúc hoàng hôn muôn nơi lúc Ngài tàn, những hồi chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ? Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ? Ngài ở đó chú kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoan trở về, xin cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi? Ngài ở đâu xin thương những bệnh nhân? Ngài ở trên nơi cao xanh vời vợi, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho với thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.